Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp xuân về, một lần nữa, thay mặt cho chương trình phát thanh tin lành Bay Area, chúng tôi xin kính chúc quý thính giả và gia quyến những ngày xuân vui tươi, trong ơn Chúa và năm mới nhận được nhiều phước hạnh thuộc linh lẫn thuộc thể từ cứu Chúa Giê-xu. Trong bài Mùa Xuân và Hoa Mai, tác giả Trần Gia Khang đã viết, mùa xuân là thời điểm khởi đầu một năm mới theo âm lịch. Cho nên, cung cách mừng xuân, đón xuân của người Việt là cả một nghệ thuật và truyền thống cao đẹp qua các sắc thái và phong tục của Tết Nguyên Đán. Mùa xuân cũng là mùa hoa nở, cho nên nói đến hình ảnh của ngày Tết Việt Nam, người ta thường liên tưởng đến các cành đào hay gốc mai. Nếu hoa đào tiêu biểu cho đất Bắc, thì cành mai tượng trưng cho ngày Tết ở miền Nam. Ngày nay, mỗi dịp xuân về nơi đất khách, người Việt ly hương lại chẳng nhớ đến những cành mai ngày Tết, với bao kỷ niệm và xúc động không vơi. Mỗi độ xuân về, chúng ta cũng thường nghe những câu thơ của thi sĩ Vũ Đình Liên đã viết. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già, bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua. Thánh Kinh không đề cập đến hoa đào hay hoa mai, nhưng có nói đến một loài hoa cũng khá quen thuộc với người Việt Nam, đó là hoa huệ. Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 28 đến 30 chép. Còn về phần quần áo, các ngươi lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Thượng Đế còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ước mong sức sống và sự tươi đẹp của mùa xuân nhắc nhở chúng ta nhớ đến công ơn của Đấng tạo dựng nên muôn loài để luôn hướng tâm hồn lên tôn thờ Ngài.
Trời xuân trong tôi người ơi, khi Chúa xuân về làm đẹp nụ cười, làm mâm xanh vươn lên bao sức sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ. Từ khi Chúa xuân bước vào đời sống, một trời xuân trong tôi từ đây khi có Giê-xu ngự trị hôm nay, niềm tin mới vươn lên cao nếp sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca. Dù thời gian có qua buồn mùa nhạt phai sắc hoa, hạ nồng nàn thu miên man, đông chưa vơ lạnh giá, xuân vẫn còn đây, niềm vui chẳng tan phai, sâu kín trong tâm hồn Chúa ban cho mùa xuân bất tận người ơi. Một trời xuân yên vui bình an, sóng tố không còn là điều phù phàng, thuyền đời tôi luôn êm trôi lứa sóng gió. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ. Từ khi Chúa xuân bước đời sống, một trời xuân mênh mang tình yêu, cây đang chỉ làm tình càng đậm màu, tình yêu Chúa hoa tâm tôi tới thế giới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca.
Vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Xuân Bất Tận, một sáng tác của Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị thường nghĩ gì mỗi khi Tết đến? Đối với một số người, Tết hay không thì cũng vậy thôi, vẫn làm lụng sinh hoạt bình thường. Ở Việt Nam, vì một năm chỉ có ngày Tết để nghỉ ngơi, cho nên Tết có một ý nghĩa sâu đậm. Ngày nay chúng ta có mùa hè để nghỉ ngơi, có sinh nhật để ăn uống, để tặng quà, và bao nhiêu dịp lễ khác để vui chơi. Nên Tết chỉ còn là một truyền thống hay, một kỷ niệm đẹp, hơn là một dịp vui mỗi năm mới có một lần. Đối với nhiều người, Tết nhiều khi chỉ khơi lại những kỷ niệm không mấy vui của thời thơ ấu, vì loạn lạc, chiến tranh hay vì gia đình nghèo thiếu. Nhưng dù gì đi nữa, nói đến Tết và những tập tục như mặc quần áo mới, lì xì, thăm viếng nhau trong 3 ngày Tết, vẫn có những cái hay của nó, mà mỗi khi nghĩ lại, ta cũng thấy một vài khía cạnh thích thú. 3 điều vừa nói, mặc quần áo mới, lì xì, và thăm chúc nhau trong 3 ngày Tết, cũng có những điểm song song trong đời sống tâm linh đáng cho chúng ta suy nghĩ trong những ngày đầu xuân này. Sống ở một nước nghèo, một năm mới được một lần mua sắm. Tết vì vậy là dịp cho quần áo mới. Chẳng những vì mỗi năm mới sắm quần áo mới một lần, nhưng cũng vì ai cũng thích một cái gì mới trong năm mới. Tú Xương đã có lần viết, cứ bảo nhau rằng mới với me, bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe. Khăn là bác nọ to tài rế, váy lĩnh cô kia quét sạch hè. Hình ảnh ngày Tết với những cậu bé, cô bé xúng xính trong bộ quần áo mới là điều chúng ta khó quên. Quần áo mới là điều cần thiết cho năm mới, dù những bộ quần áo mới đó chẳng bao lâu cũng sẽ dơ, sẽ cũ. Thánh Kinh thường dùng hình ảnh của một chiếc áo mới để nói về đời sống đạo đức, còn đời sống tội lỗi là chiếc áo dơ bẩn. Thánh Kinh dạy, anh em phải thoát lốt người cũ và mặc lấy người mới. Chúng ta cần từ bỏ con người tội lỗi xấu xa như một người vứt đi chiếc áo dơ bẩn cũ kỹ và khoác lên mình một chiếc áo mới. Lời Chúa bảo chúng ta hãy mặc lấy chính Chúa Giê-xu. Tết ở đây không còn tục lệ mặc quần áo mới như bên nhà. Nhưng mùa xuân này, ước mong mỗi chúng ta đều khoác lên mình một chiếc áo mới. Đây là chiếc áo sẽ không bao giờ cũ, vì chiếc áo đó chính là Chúa cứu thế. Ngài bọc chúng ta lại bằng đức công chính thánh sạch của Ngài. Đặt lòng tin nơi Chúa, giao thác cuộc đời của mình cho Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những thay đổi từ trong tâm hồn. Song song với việc mặc quần áo mới, chúng ta cũng có việc mừng tuổi và lì xì. Con cháu trong gia đình, những người trẻ chúc thọ hay mừng tuổi ông bà cha mẹ, và những người lớn mừng tuổi con cháu bằng những đồng tiền mới mà ta gọi là lì xì. Chúng ta không rõ hai chữ lì xì phát xuất từ đâu. Nhưng lúc nhỏ Tết đến có những đồng tiền mới để cất hay có tiền để tiêu xài là cả một hạnh phúc của tuổi thơ. Nhiều người thích Tết vì mỗi khi Tết đến ai cũng tử tế với mình, không bị la mắng mà lại còn được tiền nữa. So sánh ơn cứu rỗi của Thiên Chúa với đồng tiền lì xì thì thật là không đúng, vì sự cứu rỗi của Chúa quá cao, không gì có thể so sánh được. Tuy nhiên, có một điểm tương đồng ở đây, đó là ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta, cũng tương tự như những đồng tiền chúng ta nhận được trong ngày Tết. Chúng ta không biết tại sao chúng ta lại được tiền, tại sao ai cũng tử tế cho tiền chúng ta mà không đòi hỏi gì cả. Thưa quý vị, ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta cũng tương tự như vậy. Không phải chúng ta làm một việc gì tốt hay xứng đáng mà được Chúa cứu. Chúa cứu và ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Ngài, chỉ vì Ngài yêu chúng ta. Lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Sự sống đời đời là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người. Sự sống đời đời là đời sống có ý nghĩa ngay trên trần gian này, và được sống mãi mãi với Chúa trên thiên quốc. Mùa xuân, ta cần mặc chiếc áo mới là chính Chúa Giê-xu, cần được món quà là sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đây nói đến thay đổi bên trong con người của chúng ta. Mùa xuân đến, chúng ta thấy hoa lá đâm chồi nở lộc. Những lộc non, những mầm sống không thể gắn lên từ bên ngoài, nhưng là phát xuất tự nhiên từ bên trong vì có sự sống và sức sống. Đời sống mới Thiên Chúa ban cho chúng ta cũng vậy. Ngài ngự vào tâm hồn chúng ta, tái tạo cuộc đời chúng ta, và chúng ta sẽ tự nhiên nảy sinh ra những mỹ đức của Thiên Chúa. Chúng ta được mặc lấy chính Chúa. Mùa xuân, mặc quần áo mới, mừng tuổi và nhận tiền lì xì. Chúng ta cũng có tập tục thăm viếng và chúc nhau trong 3 ngày Tết. Những lời chúc Tết lúc đầu mang những ý nghĩa tốt đẹp và thành thật, nhưng dần dần cũng dễ trở thành sáo ngữ và thành những câu đầu môi chót lưỡi. Người chúc có thể không biết mình nói gì, và người được chúc cũng không biết là những lời chúc đó có thành sự thật hay không. Người đặt lòng tin nơi Chúa, khi xuân về, không chúc, nhưng cầu chúc, hay nói đúng hơn, cầu nguyện để Thiên Chúa ban ơn giáng phước. Chính chúng ta không thể chúc ai một điều gì, và điều đó sẽ thành sự thật. Nhưng chúng ta chỉ có thể cầu xin Thiên Chúa chúc lành. Hay nói khác đi, chính Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta hạnh phúc thật của Ngài. Một trong những hạnh phúc lớn nhất Thiên Chúa dành cho con người là hạnh phúc tha thứ hay là ơn tha thứ. Thánh Kinh dạy, phúc cho người có lỗi được tha thứ, tội được Chúa xóa bôi, phúc cho người được Chúa hằng hữu ân xá. Ai trong cuộc đời cũng đã có những phút lầm lỡ làm điều tội lỗi. Những lúc ấy tâm hồn chúng ta nặng trĩu, khó chịu, lương tâm dày vò, cắn rứt. Nỗi khổ của người có tội sẽ cứ tiếp tục mãi cho đến khi nào người đó ăn năn, hối lỗi, xưng nhận và được tha thứ. Thiên Chúa là đấng thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Chúng ta mắc tội với Chúa vì đã không tôn thờ Ngài là đấng tạo dựng chúng ta và cũng đã không làm theo lời Ngài dạy bảo. Con đường duy nhất để giải thoát chúng ta, đem chúng ta trở lại tình trạng nguyên thủy được làm con của Chúa, là con đường mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện. Nói đúng hơn, Ngài chính là con đường đó. Khi Ngài gánh lấy tất cả mọi tội lỗi của con người và chịu chết thế cho con người. Tin lành chính là tin vui Thiên Chúa ban cho con người. Tin vui đó là con người có thể nhận được ơn tha thứ nếu biết ăn năn tội lỗi, đặt lòng tin nơi Chúa và để cho Thiên Chúa tái tạo tâm hồn. Chúng ta sẽ kinh nghiệm điều mà Thánh Kinh gọi là tái sinh, và sự sống của Chúa sẽ chan hòa trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta tự nhiên nảy sinh những mầm non lá mới, một đời sống sung mãn, không phải tự sức riêng của chúng ta. Xuân đã về, và tôi muốn chúc bạn một vài lời. Nhưng tôi biết rằng lời chúc của tôi sẽ chẳng có giá trị gì, vì tôi không có quyền gì để lời chúc đó trở thành sự thật. Tôi chỉ có thể ước ao, và trong ước ao đó, tôi cầu xin Thiên Chúa mở rộng đôi mắt tâm linh của bạn để bạn nhìn thấy vấn đề. Vấn đề là vấn đề cứu rỗi, vấn đề là vấn đề tha thứ, vấn đề là vấn đề tâm linh. Chính yếu tố tâm linh quyết định cả đời sống chúng ta. Trong mùa xuân này, hãy mặc lấy chính Chúa Cứu Thế, hãy mang vào người sự sống của chính Chúa, và rồi bạn sẽ kinh nghiệm một đời sống tươi mới, không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Lời Chúa dạy, ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Ở trong Chúa Cứu Thế là liên kết với Ngài, bằng niềm tin, bằng thái độ ăn năn, bằng quyết định quay về với người Cha Thiên Thượng, vẫn đêm ngày trông mong chờ đợi chúng ta. Ngày Tết mà được sum họp, đoàn tụ gia đình, thì còn gì quý hơn nữa phải không bạn? Mùa xuân này, hãy ăn năn quay trở lại với Chúa, để kinh nghiệm một mùa xuân diễm tuyệt trong tình yêu của Thiên Chúa.
Người yêu của tôi ơi, tiếng đông qua rồi, mùa xuân đang tới, gió xuân đón mời. Người tôi yêu ơi, đến bao người ơi, chim hót tiếng lo kìa, người đang ở đâu, ai thấy được ngài, ai biết được ngài, ngài đang nhìn đâu thấy mắt thương sâu nhất, xót thương hai tim cùng đêm, cho cô đơn nhà buồn thêm, người yêu của tôi.
Diễm tình ca do Kim Oanh và Tuyết Anh trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình với đề tài Cũ hay mới do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, trong những ngày đầu năm dương lịch cũng như đầu năm âm lịch, từ chúng ta nghe nhiều nhất là mới. Chúng ta nhắc đến năm mới, tuổi mới, chúng ta cũng bắt đầu dùng quyển lịch mới và có những quyết tâm mới cho năm mới. Khi gặp nhau trong những ngày đầu năm, chúng ta chúc cho nhau những điều vui vẻ, tốt đẹp, phước hạnh trong năm mới. Mỗi lần một năm mới bắt đầu, chúng ta luôn mong ước mọi điều trong năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Và để xóa bỏ những điều không tốt trong năm cũ, cũng như để chào đón năm mới, chúng ta thường có những đổi mới như sơn phết lại nhà cửa, thay đổi hay lau chùi đồ dùng trong nhà cho mới. Trong ngày đầu năm, chúng ta cũng mặc quần áo mới, làm đầu tóc mới, lì xì cho con cháu những đồng tiền mới, và kiêng kỵ nhiều điều để năm mới được mọi sự đổi mới và tốt đẹp hơn năm cũ. Có người thì mời những người vui tính, làm ăn thành công hoặc gia đình hạnh phúc đến nhà trong mấy ngày đầu năm, gọi là để xông đất, để năm mới mình cũng được thành công, hạnh phúc như những người đó. Trong 3 ngày Tết chúng ta cũng nói năng tử tế vui vẻ với mọi người, vợ với chồng, cha mẹ với con cái, dù có điều phiền giận nhau cũng cố gắng nhỏ nhẹ ngọt ngào với nhau trong 3 ngày đầu năm để được ngọt ngào suốt cả năm. Thưa quý vị, dù cố gắng làm điều nọ tránh điều kia và kiêng cử bao nhiêu điều, chúng ta phải nhận rằng mọi việc chỉ tốt đẹp được vài hôm, rồi đâu cũng vào đó. Vợ chồng vẫn nặng lời với nhau, vẫn làm đau lòng nhau. Bạn bè, bà con cũng vẫn không yêu thương nhau thật lòng, nhưng ích kỷ, ganh ghét và tiếp tục gây khổ đau cho nhau. Và vì thế, dù đã bước qua năm mới, mọi điều trong đời sống hàng ngày dần dần trở lại buồn chán, đau khổ y như năm cũ, chẳng có gì là mới nữa. Thi sĩ Tú Xương ngày xưa cũng nhìn thấy những cái mới cũ trong ngày đầu năm, nên ông đã viết lên mấy câu thơ dí dỏm như sau. khéo bảo nhau rằng mới với me, bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe. Khăn là bác nọ to tày rế, váy lĩnh cô kia quét sạch hè. Không chỉ trong ngày đầu năm mới chúng ta muốn có những điều mới mẻ, nhưng mỗi khi gặp thất bại hay gặp điều bất ưng, chúng ta cũng muốn thay đổi hay đổi mới, vì nghĩ rằng thay đổi thì sự việc sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như đi làm ở một hãng xưởng nào đó mà không vui, không thỏa nguyện, chúng ta nghĩ rằng đổi chỗ làm khác hay đổi công việc khác mình sẽ vui hơn. Có người thì nghĩ rằng mình ở căn nhà này hay sống ở vùng này không thích hợp, không tốt, nên gia đình không êm ấm. Vì vậy nghĩ rằng nếu đổi sang một căn nhà khác hay đi đến một thành phố khác, một tiểu bang khác, có lẽ sẽ vui và hạnh phúc hơn. Một số người khác nữa thì cho rằng sở dĩ vợ chồng mình không hạnh phúc, con cái không ngoan ngoãn, gia đình thiếu yên vui là vì ngôi nhà mình ở quay không đúng hướng, vì cái bếp đặt không đúng chỗ, vân vân. Thật ra, đổ tội cho cái nhà, cái bếp cũng tội nghiệp cho những vật vô tri giác đó. Nhưng sau khi thay đổi theo như điều mình mong muốn, đời sống cũng vẫn buồn bã và bế tắc như trước, không có gì tốt đẹp hơn. Có những đôi vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc, nên nghĩ rằng nếu mình có người vợ khác hay người chồng khác thì sẽ hạnh phúc hơn. Và vì nghĩ như thế nên người ta thay vợ đổi chồng. Khi có người vợ mới hay người chồng mới, đời sống có thể vui hơn, hạnh phúc hơn, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, rồi đâu cũng vào đó. Cũng có một số người, nhất là các ông, nghĩ rằng mình không hạnh phúc là vì người vợ của mình đã già. Và vì suy nghĩ ích kỷ như thế, những người đó cưới vợ khác trẻ hơn, nhưng rồi cũng không tìm thấy hạnh phúc. Các bà, các cô thì nghĩ rằng gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn, chồng sẽ thương yêu mình hơn, nếu mình chịu bỏ ra một ít tiền để giải phẫu thẩm mỹ cho trẻ hơn, đẹp hơn. Nhưng cuối cùng cũng khám phá ra rằng những thay đổi đó không thật sự đem lại hạnh phúc. Vì sao vậy? Lý do là vì chúng ta chỉ thay đổi những gì ở bên ngoài, mà trong lòng, trong tâm tính và bản chất, chúng ta vẫn như cũ, chứ không có gì thay đổi. Thưa quý vị, những đổi mới bên ngoài không đem lại niềm vui và hạnh phúc thật cho đời sống. Căn nhà mới, quần áo mới, đồ dùng mới, và ngay cả đôi mắt hay cái mũi mới đi nữa, nhưng tấm lòng vẫn ích kỷ, vẫn thiếu khiêm nhường, mềm mại, thiếu chân thật, yêu thương, thì người sống trong căn nhà mới, đi xe mới, có quần áo mới hay có khuôn mặt mới, sẽ không tìm thấy niềm vui và bình an cho cuộc đời. Và dù cho có người đã thay đổi để có người chồng mới hay người vợ mới theo ý mình muốn, nhưng nếu con người bên trong vẫn đầy dẫy đố kỵ, ganh ghét, kiêu ngạo, ích kỷ, không tha thứ, không nhường nhịn, không tôn trọng nhau, thì hôn nhân đó cũng sẽ không hạnh phúc. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời dạy rằng, sự đổi mới bên trong, sự đổi mới trong lòng mới là quan trọng. Vì chỉ khi nào chúng ta được đổi mới từ bên trong, tức là chính con người chúng ta được thay đổi, lúc đó đời sống mới thật sự đổi mới. Và từ đó, mối quan hệ giữa ta với người chung quanh mới thật sự tốt đẹp. Nhưng làm sao chúng ta được đổi mới từ bên trong? Làm sao để được đổi mới trong tâm hồn, trong bản tính? Sứ đồ Phao-lô dạy như sau. Nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5 câu 17. Theo câu Kinh Thánh này, những ai tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu sẽ được tái sinh hay sinh lại vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, và vì thế sẽ là những con người mới. những điều trong bản tính cũ xấu xa trong người đó không còn nữa, vì đã được Chúa thay đổi. Cái mới bên trong, cái thay đổi bên trong đó mới là điều chúng ta cần tìm kiếm và cần phải có, vì đó là thay đổi mang lại ích lợi cho đời sống. Khi có Chúa cứu thế ngự trị trong cuộc đời, chúng ta không phải cố gắng thay đổi điều này điều kia cho đời sống tốt đẹp hơn. Nhưng sức sống và tình yêu của Chúa sẽ tuôn tràn trong chúng ta, khiến chúng ta trở nên một người mới, là người có sự sống mới của Chúa. Và người đó sẽ có sức mạnh của Chúa để sống yêu thương hài hòa với mọi người. Kinh Thánh dạy, vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, đúng như chân lý trong Đức Chúa Giê-xu. Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý, công chính và thánh khiết. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Kẻ quen trộm cắp đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Hãy loại bỏ khỏi anh em những cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 21 đến 29 và 31 đến 32. Thưa quý vị, để đời sống thật sự được tốt đẹp và có ý nghĩa trong năm mới này, chúng ta hãy mời Chúa cứu thế Giê-xu bước vào ngự trị tấm lòng và cuộc đời chúng ta. Sự sống của Chúa và lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ thay đổi chúng ta, khiến chúng ta trở nên những con người yêu thương, hiền hòa, vị tha, thật sự sống cho phúc lợi của người khác. Nhiều người chung quanh chúng ta đã kinh nghiệm sự đổi mới tuyệt vời trong tấm lòng khi tiếp nhận Chúa và thực hành lời dạy của Ngài. Một thính giả trong vùng Orange County cho biết, anh có một công việc làm ăn khá thành công. Trước kia, anh làm ăn không chân thật cho lắm. Không hẳn là gian dối, nhưng không hoàn toàn chân thật. Anh nói những điều không thật để khách hàng phải cần đến anh và tốn nhiều tiền cho anh. Nhưng từ khi nghe lời Chúa dạy qua chương trình phát thanh Tin Lành, anh bắt đầu thay đổi, chân thật hơn trong công việc làm và với khách hàng. Từ đó mỗi ngày khi đóng cửa tiệm ra về, anh thấy vui, lòng bình an, nhẹ nhàng vì biết là mình đã sống chân thật. Khách hàng từ đó cũng quý mến và tin cậy anh hơn. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong năm mới này, không chỉ có những điều mới mẻ, tạm bợ, phù du bên ngoài, nhưng thật sự được Chúa đổi mới tấm lòng, để chúng ta có thể từ bỏ đời sống tội lỗi cũ và sống đời sống mới, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mình và người chung quanh.
Chúa vẫn còn nguyện, mãi vun làm dừa.
Từ ngày Thiên Chúa đi vào thế gian, rồi 2000 năm thế nhân lặng lẽ vì tội lãng quên, mà tình yêu Chúa vẫn luôn gần bên. Tình Chúa vẫn còn nguyên, mỗi buổi năm xưa cho đến bây giờ, rồi hôm nay và ngàn buổi năm sau cho đến mãi đến cùng. Tình Chúa vẫn còn nguyên, tình yêu vẫn không bao giờ thay, không bao giờ, không bao giờ đổi thay. Ôi cao sâu thay tình yêu, dù cho khó khăn hay hoạn nạn bất an, sự sống sự chết bề cao hay chiều sâu, không sao phân ly được tình Chúa. Tình Chúa vẫn còn nguyên, mãi mỗi năm xưa chờ đợi.
Thu Vân vừa trình bày ca khúc Tình Chúa Vẫn Còn Nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Lời Chúc Đầu Xuân do mục sư Lê Phước Nguyên trình bày.
Hầu hết các câu chúc Tết của người Việt Nam ta đều quay quần xung quanh năm thứ hạnh phúc là phú, quý, thọ, khang, cũng đọc là khương và ninh. Mặc dù khang và ninh được kể sau phú quý, giàu có, sang trọng và thọ là sống lâu, nhưng hầu như ai cũng coi khang ninh là quan trọng hơn cả. Vì giàu có mà không bình an, ngày lo lắng hết việc này đến việc khác, đêm thao thức mất ngủ, thì giàu có đâu có phải là phước. Sang trọng mà cứ bất an, cứ phập phồng thì sang trọng làm chi? Và nếu thọ cả trăm tuổi mà gia đình con cháu cứ xào xáo rối rắm và tâm địa lúc nào cũng bất an thì có thọ đến đâu đi nữa cũng không phải là hạnh phúc. Theo tiếng Hán Việt thì khang và ninh không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau, nhưng cũng có những sắc thái tương tự như nhau. Vì trong khi khang có nghĩa là an vui thì ninh cũng có nghĩa là yên lặng, bình an. Và khi ghép khang và ninh lại với nhau, chúng ta có một từ ngữ kép là khang ninh. Và từ ngữ này được Hán Việt từ điển Đào Duy Anh định nghĩa là bình an. Bình an cũng là lời chúc được Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Và hầu như lần nào, từ ngữ bình an cũng đi chung với một từ ngữ khác là ân điển, cũng được gọi là ân sủng. Như trong câu chúc ở phần đầu của hầu hết các lá thư trong Kinh Thánh Tân Ước: nguyện anh chị em được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể chấp nhận định nghĩa của từ ngữ khang ninh hay khương ninh là bình an, mặc dù định nghĩa này chưa hoàn toàn đúng với định nghĩa của Kinh Thánh. Nhưng ân điển hay ân sủng là gì mà lại được nói đến trước bình an? Cả hai danh từ ân điển và ân sủng đều có trong Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh. Ân sủng được từ điển này định nghĩa là ân huệ của vua, còn ân điển được cắt nghĩa là nhân ngày thánh tiết vua ban ân cho bầy tôi. Chúng ta không lấy làm lạ khi thấy cả hai định nghĩa này đều không nói hết được ý nghĩa của Kinh Thánh. Vì ngôn ngữ của loài người là ngôn ngữ hữu hạn, làm sao diễn tả được những cái vô hạn của nước trời. Ân điển trong Kinh Thánh được dịch từ tiếng Hy Lạp là charis, tiếng Anh dịch là grace. Tiếng Pháp cũng viết như vậy, nhưng có thêm dấu mũ trên chữ A và đọc là grace. Nhưng dù là tiếng Hy Lạp, tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp, tất cả cũng đều là ngôn ngữ của con người và không thể nào diễn tả hết ý nghĩa mầu nhiệm của ân điển. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết rõ ý nghĩa của danh từ đặc biệt này. Kinh Thánh cho biết rằng ân điển là công trình vĩ đại nhất, kỳ diệu nhất và khó khăn nhất của Đấng Tạo Hóa. Vì khi sáng tạo vũ trụ, Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời chỉ cần sử dụng lời nói của Ngài. Như Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời sáng, phải có ánh sáng thì có ánh sáng, phải có các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng thì có các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, vân vân. Khi dựng nên loài người chúng ta, Đức Chúa Trời phải bốc đất, nắng hình người, rồi hà sinh khí vào mũi để loài người có linh hồn sống. Nhưng để cứu rỗi loài người, Đức Chúa Trời không thể dùng lời nói hay dùng tay, mà phải có một kế hoạch tỉ mỉ, đòi hỏi cả tình thương, sự khôn ngoan vô hạn, sự hy sinh tuyệt đối và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, gọi là kế hoạch ân điển. Chính các thiên sứ, thiên thần là những sứ giả, là quần thần của Đức Chúa Trời ở thiên đàng, cũng không biết được kế hoạch ân điển cho đến lúc kế hoạch này được tiết lộ. Khi Đức Chúa Trời sai phái Đức Chúa Giê-xu xuống trần gian, mang lấy thân thể bằng xương, bằng thịt của con người, rồi đem Đức Chúa Giê-xu lên đấng đinh trên cây thập tự để Ngài chết sau khi đổ huyết cho đến giọt cuối cùng. Rồi ba ngày sau, Đức Chúa Trời đem Đức Chúa Giê-xu sống lại trong vinh quang. Trước đó, các thiên sứ, thiên thần thắc mắc, không biết làm thế nào Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi con người tội lỗi. Đức Chúa Trời chẳng những là tình thương, mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh thiện, kỵ tà, phải hình phạt tất cả các tội lỗi, dù là tội lớn hay tội nhỏ. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn toàn thiện tuyệt đối, như Ngài đã công bố rằng, các ngươi phải nên thánh vì ta là đấng thánh. Các ngươi phải trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là đấng trọn vẹn. Người này, người nọ có thể bỏ cả cuộc đời tự tu, tự sửa cho tốt hơn người khác, nhưng không ai có thể toàn thiện tuyệt đối cả. Dù có ai tu sửa đến cao độ để được cả nhân loại tôn là đệ nhất nhân, người số một của lịch sử nhân loại, người đó cũng vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Đức Chúa Trời, vì loài người bất toàn và tương đối. Trong khi loài người vô kế khả thi, thì lời Đức Chúa Trời công bố rằng ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, không phải tự anh chị em, nhưng là món quà của Đức Chúa Trời, không phải là việc lành để không ai có thể khoe khoang. Dù không thể mô tả đầy đủ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể dùng một hình ảnh đơn sơ cho dễ nhớ. Chúng ta hình dung một hình tam giác đều với ba cạnh bằng nhau. Cạnh thứ nhất nói lên tình thương và sự khôn ngoan tuyệt đối của Đức Chúa Trời để thiết lập và điều hành kế hoạch ân điển. Cạnh thứ hai nói lên sự nhập thể làm người, sự chết trên cây thập tự, sự đổ huyết và sống lại của Đức Chúa Giê-xu. Và cạnh thứ ba bày tỏ quyền năng thuyết phục, đổi mới của Đức Thánh Linh. Muốn thực hiện kế hoạch ân điển để cứu rỗi chúng ta, cả ba ngôi Đức Chúa Trời phải bỏ bao nhiêu công sức, hy sinh cả mạng sống của Đức Chúa Giê-xu, và Đức Thánh Linh phải khai tâm, phải mở mắt tâm linh của chúng ta mới có thể tiếp nhận ân điển. Khi nói đến ân điển, Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở chúng ta hai điểm. Thứ nhất là ân điển là món quà Đức Chúa Trời cho không, tức là người nhận không phải trả một giá nào cả. Và thứ hai, ân điển chỉ được ban cho người nào biết mình là người tội lỗi, không xứng đáng. Khi mục sư Morgan rao giảng phúc âm tại một mỏ than bên Anh, có một người thợ mỏ đến nói với mục sư: "Tôi biết tôi là người tội lỗi, nhưng tôi không thể tin rằng ân điển cứu rỗi là món quà Đức Chúa Trời cho không. Tôi khỏi phải trả một giá nào cả. Nếu vậy thì ân điển quá rẻ." Mục sư Morgan nói: "Ông bạn ơi, hôm nay ông bạn có làm việc dưới hầm mỏ không?" Người kia trả lời, có, sáng nay tôi đã xuống làm việc dưới hầm mỏ và vừa trở lên đây. Mục sư Morgan hỏi tiếp, làm thế nào ông bạn từ hầm mỏ lên? Ông kia đáp, tôi vào một cái thang máy và thang máy đem tôi lên. Mục sư Morgan hỏi nữa, ông bạn phải trả bao nhiêu tiền để vào thang máy đó? Người kia đáp, tôi khỏi phải trả giá gì cả. Mục sư lại hỏi, ông bạn khỏi phải trả tiền, tức là cái thang máy đó rẻ quá phải không? Người kia cãi lại, công ty hầm mỏ đã bỏ một số tiền khá lớn để thiết lập cái thang máy đó cho thợ mỏ lên xuống hầm mỏ cách an toàn, chứ đâu có rẻ. Sau đó, tâm linh người thợ mỏ được Đức Thánh Linh soi sáng, nên người này nhận biết rằng ân điển cứu rỗi là món quà Đức Chúa Trời cho không, nhưng để thực hiện ân điển đó, Đức Chúa Trời đã phải trả một giá rất đắt. Giá đó là mạng sống với huyết vô tội của Đức Chúa Giêsu. Chúa phải chịu chết trên cây thập tự để trả giá đền tội chúng ta. Huyết vô tội của Đức Chúa Giêsu phải tuôn chảy để rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta được trở nên thánh thiện, trọn vẹn, đúng theo tiêu chuẩn toàn thiện tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đã có một khái niệm tổng quát về ân điển. Bây giờ chúng ta trở lại với lời chúc của Kinh Thánh. Nguyện anh chị em được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu. Câu hỏi chúng ta cần đặt ra là tại sao Kinh Thánh nói đến ân điển trước bình an? Như đã nói, khi chúng ta chúc nhau năm thứ phước, phú, quý, thọ, khương, ninh, chúng ta ai cũng thấy rằng khương ninh hay là khang ninh là bình an, là phước quan trọng hơn cả. Nhưng Kinh Thánh quả quyết rằng một khi chưa được phục hòa với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình, loài người không thể nào có bình an cả. Chúng ta chỉ có thể có bình an thật, bình an với đấng tạo hóa, bình an nội tâm, bình an với tha nhân, bình an với cả những người ganh ghét chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận ân điển, tức là tiếp nhận tình thương vô hạn của Đức Chúa Trời, sự xả thân, đổ huyết và sống lại của Đức Chúa Giêsu và quyền năng cảm hóa đổi mới của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh quả quyết rằng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển là càng dư dật hơn nữa, tức là dù tội lỗi chúng ta nhiều đến đâu đi nữa, ân điển cứu rỗi có thể phủ lấp hết cả. Hay dù chúng ta là người đạo đức mô phạm theo tiêu chuẩn của loài người nhưng chưa đạt đến độ trọn vẹn tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thì ân điển cứu rỗi cũng sẵn sàng xóa sạch mọi khuyết điểm của chúng ta. Lời của người này chúc cho người kia, dù chúc với nhiều thiện chí, nhiều ước mong, nhưng tất cả các lời chúc đó, dù là chúc phú hay quý hay thọ hay khang ninh, cũng chỉ là ước mong, và nhiều khi ước mong đó không thành sự thật. Ngược lại, lời chúc của Kinh Thánh, hay nói đúng hơn là lời bảo đảm của Kinh Thánh, là lời chắc chắn của đấng tạo hóa toàn năng. Nếu chúng ta mở lòng ra đón nhận lời bảo đảm đó, chúng ta có thể tận hưởng các điều Chúa bảo đảm. Lúc đó câu nguyện anh chị em được ân điển và bình an đến từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giêsu sẽ trở thành sự thật cho chúng ta, cho gia đình chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ hưởng được ân điển cứu rỗi và bình an với Đức Chúa Trời, bình an với tha nhân, không những chỉ trong mấy ngày đầu xuân mà cũng được hưởng suốt đời và hưởng cả trong cõi đời đời ở thiên đàng nữa.
Chào mùa xuân sang, cảm ơn Cha trên thiên đàng, Ngài ban cho nhân gian nắng xuân tươi như tờ vàng. Mùa đông buốt giá đã trôi qua theo năm tàn. Chào mùa xuân sang, tiếng chim vui ca rộn ràng. Chào mùa xuân sang, gió đưa hương xuân dịu dàng. Trời non vươn lên, biếc xanh xanh trên cành mềm. xuân tương bừng khắp nơi, mùa xuân huy hoàng duyệt trong nắng hanh vàng, em bé ngây thơ cười vui đón xuân sang, trong gió em đêm lòng ta mơ ước, mùa xuân nắng đến với quê nhà, chào mùa xuân sang. Quê hương thôi đều hàng ngàn lời ca vang đón xuân yên vui thôn làng, ngàn muôn tiếng pháo trong chiêng vang lên tưng bừng, ngày vui sẽ
quý thính giả vừa nghe ca khúc Chào Mùa Xuân Sang, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Hà Ghim trình bày.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, một lần nữa, Tết Nguyên Đán lại trở về với người Việt chúng ta. Xuân về, Tết đến, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng đối với người Việt Nam đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi nhắc đến Tết, chúng ta cũng liên tưởng đến mùa xuân tươi đẹp với tất cả sự sống động, vui tươi, mới mẻ và trẻ trung. Một thi sĩ đã viết, xuân đã đến rồi, xuân khắp nơi, xuân sang hương sắc ngập phương trời, đón xuân hoa mộng tràn đôi mắt, nghe gió xuân về, ngây ngất vui. Vì vậy, người Việt Nam chúng ta rất yêu mến mùa xuân và thường ví sánh những khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời như là mùa xuân. Ai ai cũng mong muốn có một mùa xuân không phai tàn. Nhưng rồi mùa xuân của cuộc đời có kéo dài thêm nhiều năm đi nữa rồi cũng qua đi. Hiện nay, các nhà khoa học, các bác sĩ lão khoa đang dồn công sức và tiền bạc vào việc nghiên cứu kéo dài tuổi thọ. Qua sự nghiên cứu về di tính thể DNA, các bác sĩ cho biết chẳng bao lâu nữa con người sẽ có tuổi thọ trung bình cao hơn. Với sự tiến triển về nền y học và những cải tiến về vấn đề vệ sinh, con người càng ngày càng sống lâu hơn. Theo thống kê cho biết, thì năm 1900, tuổi thọ trung bình của người Hoa Kỳ là 47 tuổi. Đến năm 2000 thì đã tăng lên đến trên 77 tuổi. Số người sống trên 60 tuổi hiện nay nhiều hơn tổng số trẻ em dưới 14 tuổi. Sống trong thế giới hiện đại văn minh, tuổi thọ chúng ta cao hơn, nhưng phần tâm linh chúng ta đang ở trong trạng thái nào? Ngày đầu năm có làm cho quý vị suy nghĩ lo âu vì thấy tuổi đời chồng chất nhưng vẫn chưa thỏa lòng về các công việc trong những năm qua? Quý vị có đang mệt mỏi sau nhiều năm tháng làm việc cực nhọc không? Quý vị có cảm thấy tâm hồn đang khô cạn, thiếu sức sống của mùa xuân không? Bất luận chúng ta đang ở trong số tuổi nào của cuộc đời, Chúa Giê-xu hứa sẽ ban cho chúng ta sự sống và sự sống sung mãn. Ngài cũng đang mời gọi, hỡi những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng, hãy mang ách với ta và học theo ta. Các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn, vì ách ta êm dịu và gánh ta nhẹ nhàng. Nhân dịp đầu xuân, ước mong quý vị tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng để nhận được sức sống mới cho tâm hồn. Nếu quý vị muốn mời Chúa Giê-xu vào lòng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại. Để con được sự sống vĩnh cửu, con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con sự sống và sự sống sung mãn để hưởng được mùa xuân không phai tàn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tình yêu Chúa qua tâm tôi tới thế giới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong tâm hồn Chúa ban cho mùa xuân bất tận.